Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 5 tháng 12, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Bây giờ hay không bao giờ nữa. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe anh Phương và Mai Anh trình bày tin tức.
San Bernardino, Đức cha Gerard Barnes, giáo mục giáo phận San Bernardino, bang California, Hoa Kỳ, mời gọi dân chúng cầu nguyện cho sự hiệp nhất và chữa lành sau vụ thảm sát hôm 2 tháng 12 vừa qua, làm cho 14 người chết và 17 người bị thương. Hai người võ trang tên là Siet Fra Fruk, 28 tuổi, và Tasfin Malik, 27 tuổi, đã gây ra vụ thảm sát tại trung tâm dành cho người tàn tật của tiểu bang, nơi các nhân viên y tế địa phương đang mừng lễ. Sau đó, hai thủ phạm đã bị cảnh sát truy lùng và bắn chết. Trong tuyên ngôn, Đức cha Gerard Barnes mời gọi dân chúng cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân của biến cố kinh khủng này và gia đình họ, cũng như cho các nhân viên công lực. Công đoàn San Bernardino của chúng ta đã đương đầu với những thách đố lớn cho đến nay. Nay, chúng ta hãy đoàn kết với nhau, mang ánh sáng vào tăm tối của ngày này. Cho đến nay, cảnh sát tiểu bang và liên bang chưa rõ nguyên nhân của vụ thảm sát này. Trung tâm khuyết tật ở San Bernardino cung cấp nhà ở và các chương trình làm việc, chữa trị và các dịch vụ xã hội khác cho hơn 30.000 người khuyết tật.
Belgrade, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Richard Gallagher kêu gọi các nước thuộc Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu gia tăng nỗ lực bênh vực tự do tôn giáo. Tổ chức này gọi tắt là OSCE, nhóm hội nghị cấp bộ trưởng hôm mùng 3 và mùng 4 tháng 12 hôm qua tại Belgrade, thủ đô Cộng hòa Serbia, với sự tham dự của các phái đoàn thuộc hơn 40 quốc gia để bàn về cuộc xung đột tại Ukraine và cuộc khủng hoảng tị nạn. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Gallagher, cũng là trưởng phái đoàn tòa thánh tại hội nghị, tố giác rằng, kể cả tại những nước có đa số dân là Kitô hữu, cũng có những biện pháp tinh tế hạn chế việc thực hành tín ngưỡng. Nhiều khi người ta lạm dụng nguyên tắc bao dung đối với các tín ngưỡng hoặc sắc tín khác để hạn chế tự do tôn giáo của các tín hữu Kitô. Việc tôn trọng tự do tôn giáo là một dấu hiệu chứng tỏ các nhân quyền và tự do khác có được tôn trọng hay không. Ngoài sự gạt bỏ tôn giáo như vừa nói, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng tố giác sự tiếp tục lan tràn nạn kỳ thị và bạo lực vì những lý do chủng tộc, bộ tộc trong lãnh thổ các nước thuộc tổ chức OSCE. Sự kiện này đưa tới những bạo lực mới, những cuộc xung đột có mức độ rộng lớn hơn. Tại hội nghị, Đức Tổng giám mục Gallagher khẳng định rằng, trong cuộc khủng hoảng tị nạn hiện nay, Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo quyết liệt đứng về phía người di dân là những người đang chạy tới Âu Châu để trốn tránh chiến tranh, bách hại và nghèo đói. Giáo hội luôn bảo vệ phẩm giá con người và đứng về phía những người bị tổn thương để săn sóc mục vụ và trợ giúp họ về mặt vật chất. Cũng trong bài tham luận, Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi tăng cường việc bảo vệ khí hậu và môi trường, đồng thời nói rằng, những cam kết long trọng không còn đủ nữa. Thế giới đang đòi hỏi các vị lãnh đạo chính trị một ý chí chính trị mạnh mẽ, đưa tới những kết quả hữu hiệu, thực tế và liên lỉ.
Brasilia, Hội đồng Giám mục Brazil kêu gọi chính quyền ban hành luật nghiêm ngặt hơn về các hoạt động khai thác quặng mỏ. Trong thông cáo công bố ngày 27 tháng 11 vừa qua, các giám mục Brazil tái bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân ở Mariana thuộc miền đông nam nước này sau khi một đập mỏ quặng bị vỡ hôm 5 tháng 11 trước đó. Hơn 50 triệu mét khối bùn, tương đương với 25.000 hồ tắm Thế vận hội Olympic lan tràn sau khi đập ở mỏ bị sập, làm cho 7 người chết và 12 người mất tích. Làn sóng bùn đổ xuống thung lũng và chạy tới sông Rio Doce, các giám mục phê bình sự kiện các giới chức hữu trách không làm sáng tỏ về những chất độc ở trong sóng bùn ấy. Hội đồng giáo mục Brazil mạnh mẽ lên án những hậu quả khôn lường của thảm họa môi sinh và khẳng định rằng sinh mạng của các công nhân và dân chúng đã bị hủy diệt vì bùn, cũng như các sinh vật và thực vật. Sự tàn phá ồ ạt này đòi chúng ta phải suy nghĩ sâu xa về vấn đề phát triển hiện nay tại đất nước chúng ta. Các giám mục kêu gọi các vị đại biểu quốc hội để ý tới trách nhiệm luân lý của mình và duyệt lại bộ luật về các mỏ quặng để đáp ứng những nhu cầu của các hoạt động khai thác, để ý tới việc bảo tồn sự sống trong mọi chiều kích. Thông cáo có đoạn viết, nhà lập pháp không thể tùng phục quyền lực kinh tế của các công ty mỏ quặng. Sự sống, công ăn việc làm, lịch sử và giấc mơ đã bị phá hủy, chứng tỏ điều không bao giờ được phép xảy ra. Một nghĩa vụ luân lý của nhà nước là cảnh giác làm sao để hoạt động khai thác quặng mỏ được tiến hành trong khuôn khổ luật pháp, và luật này cần được tăng cường. Mặt khác, bài diễn văn của bà Tổng thống Dilma Rousseff của Brazil tại Hội nghị quốc tế về sự thay đổi khí hậu đang nhóm tại Paris đã bị các tổ chức bảo vệ môi sinh ở Brazil mạnh mẽ phê bình, nhất là toan tính của bà giấu nhẹm những hậu quả thê thảm của nạn vỡ đập ở Mariana.
Cơn năm nay, Tổng giáo phận Cơn bên Đức lại có số thu nhập gia tăng nhờ tiền thuế giáo hội. Hôm 3 tháng 12 vừa qua, ông Hermann Joseph Schön, giám đốc tài chính của Tổng giáo phận Cơn, cho biết năm ngoái, giáo phận nhận được 589 triệu euro tiền thuế do các tín hữu đóng góp, và năm nay con số này sẽ tăng khoảng từ 2,5 đến 3%. Điều này chứng tỏ số tiền thuế giáo phận nhận được liên tục gia tăng trong 5 năm qua. Tuy nhiên, ông Sơn nói rằng, tuy có sự gia tăng như thế, nhưng khả năng tài chính của giáo phận không gia tăng vì chi phí cũng gia tăng. Và từ năm 2020 trở đi, theo các dự đoán khoa học, số tiền thuế của giáo phận này sẽ giảm đi và vào năm 2030 sẽ chỉ còn 490 triệu euro. Cơn có 2 triệu 56.000 tín hữu công giáo và được coi là giáo phận giàu nhất ở Đức. Ngân sách của giáo phận này gấp 4 lần của tòa thánh. Theo luật ở Đức, mỗi tín hữu có nhiệm vụ đóng thuế cho giáo hội hoặc tôn giáo của mình. Có nhiều người xin ra khỏi giáo hội để khỏi đóng thuế. Số thuế đóng cho giáo hội liên hệ khoảng từ 8 đến 10% số tiền thuế đóng cho nhà nước.
Buenos Aires, tệ nạn buôn bán ma túy là một thảm trạng của đất nước đã mọc rễ sâu trong tinh thần hưởng thụ man rợ nhất và trong sự tôn thờ thần tiền bạc. Việc hoàn vũ hóa sự thờ ơ đã đưa đến một nền văn hóa cá nhân chủ nghĩa, tập trung vào sự tiêu thụ, làm nên môi trường thuận lợi cho sự lan tràn của các mạng lưới buôn bán ma túy. Trên đây là nội dung sứ điệp của các giáo mục Argentina tựa đề Nói không với buôn bán ma túy, nói có với đời sống sung mãn. Trong sứ điệp được công bố hôm 2 tháng 12 vừa qua, sau khi kết thúc khóa họp khoáng đại thứ 110 tại thủ đô Buenos Aires, Hội đồng giám mục Argentina mạnh mẽ lên án và bày tỏ thái độ rõ ràng về nạn buôn bán ma túy. Các giám mục đích thân đứng ra nhận lãnh trách nhiệm và nỗ lực tranh đấu chống lại các dịch vụ buôn bán ma túy, kêu gọi mọi tầng lớp xã hội hãy lập tức hoán cải. Sứ điệp của các giám mục khẳng định rằng, sự hiện hữu và lan tràn của các hoạt động buôn bán ma túy không thể nào hiểu nổi nếu không có sự đồng lõa của quyền bính chính trị dưới mọi hình thức khác nhau. Thật là đau xót khi nhận thức rằng các loại ma túy đồng nghĩa với tử thần được sản xuất ngay tại Argentina. Các hành vi tội phạm có tổ chức còn bao gồm cả nhiều hình thức nô lệ khác như buôn người, buôn bán vũ khí, mua bán cơ phận để ghép hay là bóc lột sức lao động trẻ em. Các giám mục Argentina đặc biệt tố cáo nền văn hóa hưởng thụ trên thế giới khiến nảy sinh ra những khát vọng khó thỏa mãn, làm cho người dân có cảm tưởng rằng không thể có hạnh phúc nếu không có sở hữu một số của cải. Biết bao nhiêu người trẻ đã mất mạng sống khi chạy theo tiếng gọi của sự hưởng thụ mù quáng. Hội đồng giám mục Argentina cũng cảnh cáo trước hiện tượng gọi là narcomenudeo, chỉ mua đi bán lại vài liều ma túy, thường là làm tại nhà và dùng trẻ em đi bán. Cần phải chiến đấu chống lại ma túy từ những hành vi nhỏ nhoi này. Phải thay đổi văn hóa sâu rộng, giáo dục người trẻ biết giá trị của những cố gắng, của lao động và tầm quan trọng của nhà nước pháp quyền với những chính sách thực tiễn, cụ thể và cứng rắn.
Vatican, lúc 11 giờ rưỡi sáng thứ Sáu hôm qua mùng 4 tháng 11, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã mở cuộc họp báo về việc khởi sự và diễn tiến năm thánh đặc biệt về lòng thương xót. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo ở phòng báo chí tòa thánh cũng có Đức cha José Octavio Ruiz Arenas, Tổng Thư ký, và Đức ông Graham Bell, Phó Tổng Thư ký của cùng hội đồng. Là cơ quan được Đức Thánh Cha chỉ định đặc trách về năm thánh sắp bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 tới đây cho đến lễ Chúa Kitô Vua 20 tháng 11 năm tới 2016. Mặt khác, Trung tâm Tín hữu Hành hương và Báo chí nhân dịp năm thánh đã được khánh thành hôm 1 tháng 12 vừa qua ở số 7 đường Hòa Giải, trong tòa nhà lịch sử Thánh Pio 10. Trung tâm này mở cửa mỗi ngày từ 7 giờ rưỡi sáng đến 6 giờ rưỡi chiều để phục vụ giới báo chí và các tín hữu hành hương đến Roma nhân dịp năm thánh lòng thương xót. Cũng liên quan đến năm thánh, Đức ông Eduardo Vigano, chủ tịch các cơ quan truyền thông của tòa thánh cho biết, lễ mở cửa năm thánh ở Roma mùng 8 tháng 12 tới đây sẽ được trực tiếp truyền hình với kỹ thuật tối tân nhất Ultra HD trong hệ thống truyền hình thế giới. Sáng kiến này được sự cộng tác của Trung tâm Truyền hình Vatican, Đài phát thanh Vatican và các công ty Sony, vệ tinh Eutelsat, Globecast và DBW truyền thông. Ngoài ra, tỉnh trưởng Roma ông Franco Gabrielli tuyên bố với giới báo chí hôm 3 tháng 12 tái cam kết rằng chính quyền địa phương sẽ bảo đảm an ninh trong dịp năm thánh, đặc biệt trong thời kỳ phức tạp như ngày nay.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Năm thứ 15 dưới triều hoàng đế Tiberio, thời Phoncio Philato làm tổng trấn miền Jude, Herode làm tiểu vương miền Galilee, người em là Philippe làm tiểu vương miền Iture và Trachonit, Lysania làm tiểu vương miền Abilene, Khanan và Caipha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Zacharia là ông Gioan trong hoang địa. Ông liền đi khắp vùng ven sông Jordan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaiah rằng, có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp. Khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng, rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Một việc rất thông thường khi đón chờ là chuẩn bị. Nhân vật hay sự kiện càng quan trọng thì việc chào đón càng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đấng cứu độ trần gian sắp ngự đến, đấy là một biến cố quan trọng, độc nhất vô nhị. Lòng người ai cũng hoan hỷ mừng vui và chuẩn bị cho ngày Thiên Chúa ngự giá quang lâm. Thời gian đấng cứu thế đến với nhân trần được Thánh Luca ghi chép rất rõ ràng cụ thể. Năm thứ 15 dưới triều hoàng đế Tiberio, với hàng loạt những vị tổng trấn tiểu vương được liệt kê chi tiết. Điều này cho thấy rằng Thiên Chúa Giáng sinh là một biến cố lịch sử xảy ra trong cuộc sống đời thường của nhân loại. Thiên Chúa đến cứu độ con người không phải là chuyện cổ tích hay thần thoại mà người đời truyền miệng nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng đó là lời đoan hứa của Thiên Chúa và ngày hôm nay đã được ứng nghiệm. Thật vậy, Chúa đến cách rất gần gũi cụ thể trong cuộc đời của mỗi người với những biến cố sinh hoạt hàng ngày. Chúa đến với ta qua tha nhân mà chúng ta gặp gỡ. Chúa đến với ta qua những công việc mà chúng ta đang làm. Chúa đến với ta qua những niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc hay những đau khổ của kiếp sống nhân sinh. Chúa đến để cứu độ con người, nên Ngài sẽ đồng hành với con người trong mọi trạng huống của cuộc sống. Điều quan trọng là con người có muốn và có thể nhận ra sự hiện diện của Ngài hay không. Thánh Luca đã liệt kê hàng loạt tên tuổi của các bậc quân vương vua chúa lẫy lừng trong lịch sử. Tuy nhiên, lời Thiên Chúa không ngỏ cùng ai trong số họ. Nhưng Gioan Tẩy Giả, con ông Zacharia, sống âm thầm ẩn dật trong hoang địa, lại nghe thấy lời Thiên Chúa phán. Gioan nghe thấy lời Thiên Chúa vì ông đã chuẩn bị dọn lòng đón chờ Chúa đến. Các bậc vua chúa quân vương không nghe thấy lời Thiên Chúa vì họ không đón chờ và chuẩn bị. Họ không dọn lòng để Chúa có thể đến trong cuộc đời của họ. Thật vậy, nếu lòng người còn đầy những thung lũng của đam mê, tham lam, dục vọng, làm sao Thiên Chúa có thể vượt qua mà tiến vào? Khi lòng người còn đầy những đồi núi chập trùng quanh co của hận thù ích kỷ, làm sao còn chỗ dành cho Thiên Chúa? Gioan Tẩy Giả là một mẫu gương sống động của việc đón chờ Chúa đến. Ông đón chờ bằng việc tích cực chuẩn bị, lấp đầy những thung lũng, bạt phẳng những núi đồi và sửa ngay thẳng những nẻo đường quanh co lồi lõm. Đây là những hình ảnh biểu tượng nói lên tình trạng tâm hồn của con người. Khi lòng người được sửa sang dọn dẹp sẵn sàng, chắc chắn Thiên Chúa sẽ đến và ở với người ấy. Lý thuyết là như vậy, nhưng thực tế lại khó khăn vô cùng. Thiên Chúa hứa sẽ đến và cứu độ con người, nhưng có mấy ai thực sự chờ đón biến cố này? Quả vậy, chúng ta chỉ mong thoát khỏi một điều gì đó khi cuộc sống của chúng ta bị cầm tù, không tự do, không hạnh phúc, đâu đâu cũng là đau khổ, bất hạnh. Chỉ khi rơi vào hoàn cảnh như thế, ta mới khao khát sự giải phóng, khao khát tự do. Thế nhưng có mấy ai nhận ra mình đang chìm ngập trong một kiếp sống nô lệ tội lỗi? Có mấy ai nhận ra cuộc đời này chỉ là kiếp trọ hành hương? Trái lại, rất nhiều người lại đang xem của cải tiền tài, danh vọng, quyền lực là tất cả. Họ đang sung sướng mãn nguyện với những gì họ đạt được. Thế gian này quá đẹp, nên người ta quên mất mình chỉ là những kẻ lữ thứ hành hương đang tiến về quê trời. Thế nên có mấy ai thực sự trông chờ Chúa đến cứu vớt mình khỏi bụi hồng trần? Thêm vào đó, để Chúa có thể đến, chúng ta phải dọn đường, phải sửa lòng. Nhưng dọn dẹp là một tiến trình không phải ai cũng muốn, vì đòi hỏi nhiều hy sinh từ bỏ. Những đam mê dục vọng, những toan tính quanh co đâu có thể bỏ trong một sớm một chiều, nhưng lại cần sự kiên nhẫn, tập tành nhân đức. Bởi vậy, người ta thích sống dễ dãi như những ông vua bà hoàng, hơn là khổ chế và hy sinh như Gioan Tẩy Giả trong hoang địa. Bước vào mùa vọng, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta ơn được nhận ra cảnh kiếp trọ trần gian của mình, để khao khát mong chờ Chúa đến dẫn đưa chúng ta về quê trời vinh phúc. Chỉ khi thật sự khao khát như thế, chúng ta mới dám can đảm dọn lòng mình với những hy sinh từ bỏ, với sự ăn năn thống hối để đón chờ Chúa đến.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, hầu như toàn dư luận thế giới đều tập trung vào hội nghị về thay đổi khí hậu COP21 khai mạc tại Paris, thủ đô nước Pháp, hôm thứ Hai 30 tháng 11 và sẽ kéo dài cho đến ngày 11 tháng 12 tới đây. Khoảng 159 vị lãnh đạo chính quyền quốc gia toàn thế giới đã có mặt tại cuộc họp thượng đỉnh Paris này, vẫn được xem như là cơ hội cuối cùng để chuyển hướng đà thoái hóa vì biến đổi khí hậu của trái đất. Hôm Chủ nhật trước đó, một cuộc biểu tình lớn đã diễn ra tại Paris và đã có hơn 200 người bị bắt giữ. Trong diễn văn khai mạc, ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đã khích lệ mọi người tham dự hãy cố gắng đạt đến một thỏa hiệp đòi buộc phải giới hạn trong 2 độ đà hâm nóng bầu khí quyển trái đất. Thỏa hiệp này có thể sẽ đảm bảo nền hòa bình và an ninh cho thế giới, bởi vì, như Tổng thống Pháp nói, các thay đổi khí hậu gây ra làn sóng di dân còn lớn hơn các chiến tranh rất nhiều. Tổng thống Obama của Hoa Kỳ nhìn nhận các lỗi lầm của nước này trong quá khứ và khẳng định rằng chúng ta có thể thay đổi tương lai tại đây và ngay lúc này. Bà Thủ tướng Đức Angela Merkel thì tăng gấp đôi ngân sách tài trợ công cộng cho các chương trình sản xuất năng lượng có sức cạnh tranh trong vòng năm 2020 tới đây. Tổng thống Putin của Nga đã nói đến những tiến bộ trong nỗ lực giảm bớt lượng khí thải gây hiện tượng hâm nóng bầu khí quyển. Và cả Trung Quốc cũng tỏ ra sẵn sàng dấn thân cố gắng hơn trong lĩnh vực thời tiết. Trong cùng ngày hôm ấy, các chuyên viên khí hậu tại Trung Quốc đã tăng mức độ báo động vì ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh cũng như trên toàn lãnh thổ nước này. Cuộc họp thượng đỉnh COP21 khai mạc trong dư âm của hai biến cố đau buồn là các cuộc khủng bố của bọn quá khích Hồi giáo cách đây 2 tuần, làm cho 130 người thiệt mạng tại Paris, và việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiếc máy bay quân sự của Nga trên không phận biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Một phi công Nga bị tử thương, còn người kia được cứu thoát. Quan hệ giữa Thổ và Nga trở nên cực kỳ căng thẳng. Hai bên tiếp tục tố giác lẫn nhau là vi phạm không phận. Trong các cuộc thảo luận của tuần lễ nhóm họp đầu tiên, một đại diện của mạng hoạt động về thay đổi khí hậu, gọi tắt là CAN, bao gồm trên 100 tổ chức thiện nguyện phi chính phủ cho biết là đã có hơn 100 quốc gia yêu cầu giới hạn mức tăng nhiệt độ trái đất là 1,5 độ thay vì 2 độ như trước đây, vì 1,5 độ là đã nhiều nguy hiểm rồi.
Hôm thứ Năm, mùng 3 tháng 12, một báo cáo công bố bên lề hội nghị thượng đỉnh COP21 ở Paris cho biết, trong vòng 20 năm gần đây, 3 quốc gia chịu nhiều hậu quả thê thảm về thiên tai nhất là Honduras, Birmania và Haiti. Tổng cộng đã có khoảng 525.000 người chết vì 15.000 thiên tai, nhất là vì các trận bão với cường lực khủng khiếp. Thiệt hại vật chất lên tới khoảng gần 3 tỷ tỷ Mỹ Kim trong thời gian từ 1995 đến 2014. Báo cáo nói trên do Học viện German Watch công bố hàng năm, theo đó, trong số 10 quốc gia chịu nhiều thiệt hại nhất vì thiên tai, có đến 9 nước thuộc khối các quốc gia đang trên đường phát triển. Ngoài 3 nước nói trên, các quốc gia còn lại là Philippines, Nicaragua, Bangladesh, Việt Nam, Pakistan, Thái Lan và Guatemala. Haiti và Honduras đã hứng chịu hậu quả của 2 trận bão Sandy và Mitch. Birmania, tức là Miến Điện, đã bị trận bão Nargis tàn phá hồi năm 2008, giết hại 140.000 người dân và tàn phá gia cư của 2,4 triệu người. Báo cáo cho biết, nếu chỉ có một thiên tai xảy ra mà thôi, thì không thể quy lỗi cho thay đổi thời tiết, mặc dù nhóm chuyên viên khí tượng của Liên Hiệp Quốc đã nhấn mạnh rằng các thiên tai trầm trọng hơn sẽ gia tăng song song với mức độ gia tăng đà hâm nóng nhiệt độ trái đất. Hôm 1 tháng 12, Tổ chức Sức khỏe Thế giới gọi tắt là OMS cho biết rằng các biến đổi khí hậu sẽ gây thêm 250.000 nạn nhân mỗi năm trong thời gian từ 2030 đến 2050, nhất là vì nạn suy dinh dưỡng, vì bệnh sốt rét, tiêu chảy và cảm nắng. Phí tổn y tế trực tiếp sẽ lên đến khoảng 4 tỷ Mỹ Kim mỗi năm trong vòng 15 năm tới đây. Chỉ riêng nóng bức cũng sẽ giết hại khoảng 38.000 người già. 48.000 người khác, đa số là trẻ em, chết vì tiêu chảy. 60.000 người chết vì bệnh sốt rét, bởi lẽ muỗi mòng truyền bệnh sinh sôi nảy nở mạnh mẽ hơn trong những điều kiện môi trường thích hợp nhờ biến đổi thời tiết. Con số trẻ em chết vì thiếu dinh dưỡng dự trù 95.000. Khi nhiệt độ trái đất gia tăng, theo các chuyên viên, mức độ ozone và các chất khí thải gây ô nhiễm khác cũng tăng vọt theo, gây nhiều hậu quả tiêu cực trên các chứng bệnh hô hấp như hen suyễn và các bệnh về hệ thống tim mạch. Mặt khác, các trận mưa lũ gây ảnh hưởng xấu đến hệ thống nước dùng, làm trẻ em dễ nhiễm bệnh tiêu chảy hơn. Bệnh này ngày nay giết chết 760.000 trẻ em dưới 5 tuổi mỗi năm, và nạn hạn hán đe dọa an ninh lương thực của nhiều nơi trên toàn thế giới.
Tuần lễ đầu tiên nhóm hội nghị COP21 cũng là dịp thế giới biết đến nhiều sự kiện đang xảy ra đó đây trên toàn thế giới. Chẳng hạn như tại Senegal bên Phi Châu, các gia cư nằm ven bờ duyên hải nước này đang bị sóng biển gặm nhắm và cuốn đi. Bà Awa Safan, 68 tuổi, cư dân đảo San Luis, cho biết đêm 20 tháng 10 vừa qua, sóng nước đổ ập vào tường nhà của bà nằm ven bờ biển và đến sáng thì nước biển cuốn đi mất nguyên bức tường. Căn nhà của bà nằm trong xóm trài Goshu Mbath, tọa lạc trên giải đất giữa biển Đại Tây Dương và con sông Senegal, cách thủ đô Dakar 270 cây số về hướng bắc. San Luis là thành phố đầu tiên do người Pháp thành lập tại vùng Phi Châu Nam Sa mạc Sahara và được ghi vào danh sách gia sản văn hóa thế giới. Một hòn đảo khác trong vùng tên là Duan Baba Dieze cũng đã bị ngập nước và gia đình cuối cùng ở đây đã rời bỏ đảo này hồi năm 2012. Bây giờ người ta chỉ có thể nhìn thấy một vài bức tường hay vài chóp cao của các vại chứa nắn bằng đất sét còn sót lại, trồi lên mỗi khi thủy triều xuống mà thôi.
Hôm mùng 3 tháng 12, Quỹ Dân số Thế giới của Liên Hiệp Quốc đã công bố báo cáo thường niên khẳng định rằng viện trợ nhân đạo dành cho nữ giới phải được củng cố trong những vùng có chiến tranh hay dịch tễ thiên tai. Nói rõ hơn, hàng triệu phụ nữ và thiếu nữ nạn nhân chiến cuộc hay thiên tai này phải được hưởng những dịch vụ y tế tính dục và sinh sản đặc thù. Ông Babatunde Ozo-Timehin, giám đốc Quỹ Dân số Thế giới của Liên Hiệp Quốc nhận định rằng, người ta không thể xử sự cách hời hợt đối với vấn đề sức khỏe và quyền lợi của phụ nữ trong khuôn khổ cứu trợ nhân đạo. Đối với các phụ nữ mang thai gần đến ngày sinh nở, hay các thiếu nữ sống sót sau cơn bạo hành, những dịch vụ trợ giúp này cũng cần thiết như là nước uống, thực phẩm đỡ đói hay là mái nhà trú ẩn vậy. Được giúp đỡ để tránh một vụ thai nghén hay được bảo vệ khỏi các bạo hành cũng là một trong những quyền căn bản của con người. Trong số khoảng 100 triệu người đang cần được trợ giúp nhân đạo trên toàn thế giới, có khoảng 26 triệu thuộc nữ giới đang ở trong lứa tuổi có thể sinh sản. Sự sống còn của những người này tùy thuộc sự hiện diện của một bà đỡ hoặc của một trung tâm y tế có thể truy tìm bệnh sida liệt kháng. Mỗi ngày có khoảng hơn 500 phụ nữ chết vì rắc rối thai sản trong những quốc gia có chiến tranh hoặc thiên tai. Ông Giám đốc Quỹ Dân số Thế giới kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn nữa để giúp đỡ những người yếu đuối, nhất là các thiếu nữ vị thành niên. Lời kêu gọi này càng đáng chú ý hơn nữa khi Âu Châu đang đối diện với làn sóng tị nạn trầm trọng nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai, và con số người di cư tị nạn trên toàn thế giới đã lên đến hơn 60 triệu người.
Ngày 1 tháng 12 vừa qua là ngày Thế giới bệnh liệt kháng, thường được gọi bằng nhiều từ khác nhau như S, SIDA hay dương tính vi khuẩn HIV. Trong những năm gần đây, dường như số người nhiễm căn bệnh này đang dậm chân tại chỗ, nhưng khoa học vẫn chưa tìm được thuốc chữa lành hay phòng ngừa. Người ta chỉ có thể cầm bệnh với loại thuốc tổng hợp giữ cho vi khuẩn HIV gây bệnh liệt kháng không bộc phát mạnh. Theo các chuyên viên, con số các trường hợp nhiễm bệnh mới không gia tăng nhiều. Nhưng chi tiết đáng ngại là đa số họ là người trẻ, nhiều nhất tại Phi Châu và Á Châu. Tại các nước Cộng hòa Dân chủ Congo bên Phi Châu chẳng hạn, với 1,2% tổng dân số mang vi trùng liệt kháng, tức khoảng 420.000 người, mỗi năm có thêm ít nhất 18.000 trường hợp nhiễm bệnh mới. Phần lớn là người trẻ vì thiếu các chương trình y tế dạy phòng ngừa và chữa trị. Bên Indonesia, nhiều làng mạc thuộc tỉnh Babuasie, tại đây đã chỉ còn lơ thơ vài người vì bệnh này. Còn tại Campuchia, một ông lang chuyên chữa bệnh trong một làng nhỏ xa xôi mạn tây nước này vừa bị kết án 25 năm tù vì tội đã truyền bệnh sida cho trên 100 người, cả một ngôi làng, chỉ vì ông dùng kim tiêm không khử trùng.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Bây giờ hay không bao giờ nữa?
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ 30 tháng 11 cho tới 11 tháng 12, Hội nghị Quốc tế về Thay đổi Khí hậu, gọi tắt là COP21, đang diễn ra tại Paris, thủ đô nước Pháp. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, cũng hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh tham dự, và cùng với 150 vị Tổng thống và Thủ tướng Chính phủ lên tiếng trong những ngày đầu tiên của hội nghị. Phát biểu trong hội nghị ngày 30 tháng 11, Đức Hồng Y kêu gọi đạt tới một hiệp định toàn diện, biến đổi, có định hướng luân lý đạo đức, bảo vệ phẩm giá con người, thông truyền các dấu hiệu mạnh mẽ cho tất cả các tác nhân liên hệ, và có một cái nhìn dài hạn nhằm đạt được ba mục tiêu là làm dịu bớt các ảnh hưởng của sự thay đổi khí hậu, xóa bỏ nghèo đói và khiến cho phẩm giá của con người được triển nở. Nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco đã nói trong diễn văn đọc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Nairobi, Đức Hồng Y cầu mong hiệp định dựa trên các nguyên tắc của tình liên đới, công lý, công bằng và tham dự, nhằm đạt được ba mục tiêu phức tạp tùy thuộc nhau nói trên. Thật là thê thảm nếu các lợi lộc riêng tư thắng thế công ích và đặc biệt đưa tới chỗ lèo lái thông tin. Theo Đức Hồng Y, một hiệp định toàn diện và biến đổi phải dựa trên ba cột trụ sau đây. Cột trụ thứ nhất, hệ tại việc đưa ra một định hướng luân lý đạo đức rõ ràng, gợi hứng cho các lý do và các mục đích của hiệp định. Vì những người dễ bị tổn thương nhất là người nghèo và các thế hệ tương lai phải gánh chịu các hậu quả nghiêm trọng nhất của việc thay đổi khí hậu mà thường khi họ không có trách nhiệm. Đây là một hiện tượng không có biên giới, cũng không có hàng rào chính trị xã hội cho phép chúng ta tự cô lập hóa chính mình. Chính vì thế cần củng cố ý thức chúng ta là một gia đình nhân loại và toàn cầu không thể thờ ơ. Trước sự cấp bách của một tình trạng đòi hỏi sự cộng tác rộng rãi chừng nào có thể nhằm đạt tới một chương trình chung, thật quan trọng là hiệp định này phải dựa trên việc thừa nhận và bó buộc luân lý đạo đức hành động trong một bối cảnh của tình liên đới toàn cầu, cũng như tinh thần trách nhiệm chung nhưng khác biệt của từng người theo các khả năng và điều kiện riêng. Cột trụ thứ hai liên quan tới hiệp định, đó là không chỉ phải nhận diện các mô thức cho việc thực hiện, mà còn và nhất là phải thông truyền các dấu hiệu rõ ràng, định hướng cho các thái độ hành xử của tất cả các tác nhân liên hệ, bắt đầu từ các chính quyền, kể cả các chính quyền địa phương, thế giới kinh doanh, cộng đoàn khoa học và xã hội dân sự nữa. Điều này đòi hỏi phải sát tín, đi theo con đường hướng tới một nền kinh tế sử dụng các chất liệu thải ít than khí vào trong không trung. Các quốc gia có nhiều tài nguyên và khả năng phải làm gương trong việc đem các tài nguyên đó tới cho các nước cần có để thăng tiến các đường lối chính trị và các chương trình phát triển có thể chịu đựng nổi. Đức Hồng Y Parolin đặc biệt khuyến khích việc sử dụng các năng lượng có thể đổi mới và việc canh tân kỹ thuật tái biến chế, cũng như phát triển sự hữu hiệu năng lượng hay việc quản trị thích đáng, rừng, vận chuyển và rác rưởi. Việc phát triển một mô thức vòng tròn của nền kinh tế, thực hiện các chương trình thích đáng có thể chịu đựng nổi và khác biệt liên quan tới an ninh thực phẩm và chống lại việc phung phí thực phẩm. Các chiến thuật giúp chống lại việc đầu cơ tích trữ và các phụ đới không hữu hiệu và đôi khi tồi bại. Việc phát triển và tuyên truyền các kỹ thuật thích hợp. Đó là tất cả các khía cạnh mà việc thực hiện hữu hiệu phải được gợi hứng bởi hiệp định. Cột trụ thứ ba liên quan tới viễn tưởng tương lai. Hội nghị thượng đỉnh về thay đổi khí hậu không phải là điểm tới, cũng không phải là điểm khởi hành, mà là một giai đoạn định đoạt của một tiến trình không kết thúc với năm 2015. Một hiệp định có viễn tưởng thời gian rộng rãi phải thấy trước các tiến trình duyệt xét các dấn thân và theo dõi trong sáng, hữu hiệu và năng động, có khả năng gia tăng từ từ mức độ tham vọng cũng như bảo đảm một sự kiểm soát thích đáng. Ngoài ra cũng phải nghiêm chỉnh duyệt xét việc thực hiện các mô thức sản xuất và tiêu thụ có thể chịu đựng nổi, cũng như các thái độ và kiểu sống mới. Các giải pháp kỹ thuật tuy cần thiết nhưng không đủ nếu không bước vào trong việc giáo dục các kiểu sống có thể chịu đựng được và một ý thức trách nhiệm cao. Kiểu sống hiện nay với nền văn hóa của việc xài rồi vứt bỏ là điều không thể chịu đựng nổi và nó không được phép có chỗ trong các mô thức giáo dục và phát triển của chúng ta. Ngày 28 tháng 11, Đức Hồng Y Claudio Humes, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, Chủ tịch Mạng lưới Toàn Amazonia, đã trao cho ông Nicolas Hulot và bà Cristina Figueres một thỉnh nguyện thư với chữ ký của 1,8 triệu người, trong đó có 800.000 tín hữu công giáo, yêu cầu các phái đoàn tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu Paris đạt quyết định giảm việc thải than khí vào trong không trung để làm chậm tiến trình hâm nóng trái đất, xác định một thời hạn loại trừ mọi thứ nhiên thạch và lấy năm 2050 làm mức loại trừ than khí hoàn toàn. Ngoài ra, thỉnh nguyện thư cũng yêu cầu các nước giàu trợ giúp các nước nghèo trong việc chống lại các thay đổi khí hậu với sự trợ giúp tài chính và các dụng cụ thích hợp. Tưởng cũng nên nhắc lại là hồi tháng 10 năm nay, các hồng y giám mục và các thượng phụ toàn thế giới cũng đã đưa ra lời kêu gọi hội nghị thượng đỉnh Paris cố gắng đạt được một hiệp định có tính cách bắt buộc giúp thay đổi tình hình môi sinh hiện nay có nguy cơ đưa thế giới tới bờ vực thẳm của các tai ương thê thảm. Ngày 30 tháng 11, trong cuộc phỏng vấn trên máy bay từ Bangui về Roma, có nhà báo đã hỏi Đức Thánh Cha Francisco liên quan tới giải pháp mà mọi người chờ đợi nơi hội nghị thượng đỉnh tại Paris. Đức Thánh Cha đã ghi nhận rằng ngay từ đầu các hội nghị về môi sinh và khí hậu đã đạt rất ít thành quả cụ thể, và càng ngày tình hình càng nghiêm trọng hơn. Các khối đá băng Bắc Cực đang tan chảy nhanh chóng, biết bao nhiêu tai ương thiên nhiên đã và đang xảy ra ngày càng nhiều. Sẽ có nhiều nước biến mất. Thế giới đang chứng kiến một cuộc tự tử tập thể, vì thế hoặc là phải đạt được kết quả cụ thể ngay bây giờ, hay là không bao giờ nữa. Quả vậy, cho đến nay, các cường quốc kỹ nghệ đã chỉ nghĩ tới các lợi nhuận của mình, không ký nhận và không thi hành các thỏa hiệp môi sinh. Nhưng nếu thế giới cứ tiếp tục đà này, thì chẳng bao lâu nữa sẽ quá muộn để có thể đảo ngược tình hình của cuộc tự sát tập thể.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Trời Cao Chúa Hỡi do Nhã Phương trình bày. Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Belgrade, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Richard Gallagher kêu gọi các nước thuộc Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu gia tăng nỗ lực bênh vực tự do tôn giáo. Brasilia, Hội đồng Giám mục Brazil kêu gọi chính quyền ban hành luật nghiêm ngặt hơn về các hoạt động khai thác quặng mỏ. San Bernardino, Đức cha Gerald Barnes, Giám mục giáo phận San Bernardino, bang California, Hoa Kỳ, mời gọi dân chúng cầu nguyện cho sự hiệp nhất và chữa lành sau vụ thảm sát hôm 2 tháng 12 vừa qua, làm cho 14 người chết và 17 người bị thương. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.